đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 10 tháng 11 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy phân biệt kẻ ngu và người trí". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thường ở trong kinh Phật chúng ta hay nghe nói đến kẻ ngu và người trí. Nếu chúng ta không hiểu được như thế nào gọi là người ngu và kẻ trí ở trong đạo của Phật, thì chúng ta sẽ rất khó để hiểu được những lời của Đức Phật dạy liên hệ tới kẻ ngu, người trí trong đời. Thường chúng ta chỉ biết rằng những kẻ ngây ngô khờ dại, những người hỏi gì cũng chẳng biết, nói gì cũng chẳng biết, chúng ta xem những người đó như những kẻ ngu. Và bất cứ một ai văn hay chữ giỏi, học hành, bằng cấp, hiểu biết đủ điều hết cả, thế gian gọi những kẻ đó là người trí. Nhưng mà Đức Phật thì không gọi như vậy. Đức Phật và cái đạo của Phật xem kẻ ngu là thế nào? Không phải là kẻ không biết chữ nghĩa mà gọi là ngu, không phải là cái người không có bằng cấp mà gọi là ngu, cũng không phải là cái người chân chất thật thà, ngây ngô khờ dại mà gọi đó là ngu. Mà ngu chính là những người không biết thiện ác, không biết nhân quả. Ngu là những người mà không biết về cái chân lý của đời sống này. Cái chân lý nằm ở nơi mỗi con người và nằm ở nơi cái thế gian này. Những kẻ đó mới gọi là ngu. Vì không biết thiện ác cho nên họ bất chấp tất cả mọi lẽ thiện ác trên đời này, để chỉ biết sống mà thỏa mãn cái tham vọng của mình, cuồng si của mình. Họ sẵn sàng để dẫm đạp lên sự sống của kẻ khác để mưu cầu sự sống cho chính mình. Bởi vì họ không biết nhân biết quả, cho nên họ hành động mà không bao giờ sợ làm tổn thương ai, sợ gieo gió để một ngày nào đó mình sẽ gặp bão ở trong cuộc đời này. Bởi vì họ không nghĩ tới nhân tới quả, cho nên họ sẵn sàng chà đạp đến kẻ khác để cho mình bước lên danh vọng, bước lên giàu sang. Bởi vì họ không biết chân biết quả, cho nên họ có thể vu khống nhục mà gieo oan khiêng cho một kẻ nào mà mình vẫn an nhiên tự tại, thoải mái. Những kẻ đó, thưa quý vị, đạo Phật gọi những người đó mới thực sự là những kẻ ngu. Cho nên một người ngu có thể là một người thông minh lắm, học giỏi lắm, chữ nghĩa nhiều lắm, bằng cấp trí thức không thiếu thứ gì hết cả, nhưng mà họ sống một cuộc sống không đạo đức, bởi vì họ không biết thiện ác, bởi vì họ không biết nhân quả. Và vì vậy mà họ sẵn sàng chà đạp lên trên kẻ khác để mưu cầu cho cái sự sống của mình. Những kẻ đó, đối với thế gian mà nói, khôn ngoan có thừa, lọc lừa, lường gạt đủ kiểu hết cả. Những kẻ đó, lấy thế gian mà nhìn, họ không thua ai tất cả trên đời này đâu quý vị. Họ không thua về cái ác, họ không thua về cái việc mà sẵn sàng chà đạp kẻ khác, mưu mô trước quỷ đủ điều hết cả. Những kẻ đó thế gian cho là khôn ngoan, nhưng mà Đức Phật Thiên và Đạo của Phật gọi những kẻ đó là những kẻ ngu ở trong đời. Những kẻ ngu cũng còn là những kẻ mà không biết về sự thật của đời sống. Sự thật của đời sống là gì? Cái sự thật nằm ở cái con người của mình là gì? Đó là tất cả mọi cái đều là vô thường, tất cả đều là tạm bợ, tất cả đều do nhân duyên giả hợp mà có. Vì không biết cái đó, cho nên họ ôm chấp lấy cái thân này, tìm tất cả mọi thứ để mà cung phụng cho cái thân này được ăn sung mặc sướng. Họ không biết rằng tất cả vô thường, cho nên họ ôm chấp lấy nhà cửa, ôm chấp lấy tiền tài, ôm chấp lấy của cải. Cái gì cũng là của ta, của mình, đủ thứ hết tất cả. Họ không biết rằng tất cả những cái mình gọi là mình, gọi là của mình, của ta đó, cuối cùng cũng tan hoại, cuối cùng cũng không ở mãi mãi với mình trong cuộc đời này. Ngay cả cái thân này rồi cũng không tồn tại mãi mãi trong cuộc đời. Vì không hiểu điều đó, cho nên họ nhắm mắt để mà tìm tất cả mọi cách cung phụng cho cái tấm thân này, tìm tất cả mọi cách để mà xây dựng giàu sang, địa vị, quyền uy, chức tước. Họ không nhìn ra được cái lẽ thật của đời sống như vậy, cho nên họ ôm chấp như vậy. Và đối với những kẻ ôm chấp như thế, dù ngày nay có giàu sang đến đâu, có ở địa vị cao sang thế nào, thì cũng nên biết rằng cái khổ họ đã bắt đầu gieo. Và chắc chắn rằng cái khổ đó một ngày nào đó, hoặc trong cuộc đời này, hoặc không đời này, thì cũng kiếp sau, đời sau, họ cũng sẽ gặt lấy tất cả cái khổ báo do từ cái nhân ác mà họ đã tạo tác ở trong ngày nay. Những kẻ đó không biết về đau khổ, họ chỉ biết nhắm mắt thù hưởng dục lạc như những con thiêu thân lao đầu vào trong ngọn đèn, bởi vì cứ tưởng rằng cái ngọn đèn đó là thiên đường. Cho nên những con thiêu thân lao đầu vào đó, tưởng rằng mình lao đầu vào một chỗ thiên đường, cho mình thỏa mãn tất cả cái cơn dục vọng ở nơi mình. Không ngờ rằng như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn đèn, ngọn lửa cuối cùng sẽ thiêu đốt lấy chính nó. Không hiểu được về đau khổ, không hiểu được về cái nguyên nhân đưa tới đau khổ này, cho nên cứ nhắm mắt đi cầu xin chỗ này, đi cầu xin chỗ nọ. Thậm chí ngay cả những người Phật tử mà biến cái ông Phật trở thành một ông thần để mà chuyên môn tới cầu Phật ban cho con cái này, tránh cho con cái kia, vân vân. Tất cả những người đó, Đức Phật và Đạo của Phật đều gọi kẻ đó là kẻ ngu hết cả. Ngu cho nên họ sống trong mê tín, ngu cho nên họ sống trong cuồng tín, bởi vì họ không biết được cái đau khổ thực sự của đời này. Họ không biết được về cái nguyên nhân đã đưa tới những đau khổ như vậy. Đã không biết về đau khổ, đã không biết về nguyên nhân dẫn tới đau khổ, thì họ làm sao có thể biết được cái an lạc thực sự là thế nào, và làm sao để có được cái an lạc thực sự ở trong cuộc đời này. Đạo Phật gọi những người đó là những người ngu là như thế. Ngu bởi vì sự thật đau khổ sờ sờ trước mắt. Sự thật đau khổ nằm ngay ở đấy con người của mình. Sự thật đau khổ nằm ở khắp tất cả thế gian này. Rồi cái nguyên nhân của đau khổ cũng rõ ràng ra đó. Ai tham mà cuối cùng không gặt lấy khổ báo đâu quý vị. Ai mưu kế này, ai thâm mưu kế nọ mà cuối cùng không gặp phải tai họa trong cuộc đời này đâu. Gieo gió gặp bão, làm ác gặp ác, làm lành gặp lành. Cái nhân nó rõ ràng như thế, cái quả nó rõ ràng như thế. Thế mà không biết thì những kẻ đó, dù có bằng cấp cao bao nhiêu, dù có địa vị cao sang bao nhiêu, dù có quyền lực nắm trong tay ở thế gian này, Đức Phật và Đạo Phật vẫn gọi những kẻ đó là người ngu, thưa quý vị. Còn trí là thế nào? Những người trí Rất có thể họ là những người không biết chữ biết nghĩa, nhưng mà họ biết nhân quả tội phước, để họ tránh làm hòa mà sống cuộc đời lành, để cho mình được phước và cho bao nhiêu kẻ chung quanh mình nhờ đó được phước. Họ không gieo rắc đau khổ cho ai, và cũng vì vậy họ không làm khổ chính họ ở trong cuộc đời này. Những kẻ biết chân biết quả, họ không dám làm ác, bởi vì họ biết rằng mình làm ác thì mình sẽ gặp lấy quả báo xấu ác, mà họ nỗ lực làm lành. Họ không dám dối trá một lời, bởi vì họ biết rằng mình dối trá lường gạt ai hôm nay thì rồi cái quả báo đau khổ nó sẽ đi theo với mình, không trong đời này thì cũng trong nhiều đời nhiều kiếp về sau. Họ không dám khởi cái tâm mà mưu mô hại kẻ này, mưu mô hãm kẻ khác, bởi vì họ biết rằng mình sống với những tâm niệm đen tối như thế là tự mình làm khổ mình trước, tự mình xây tù ngục để chôn vùi mình ở đó trước. Và cũng vì vậy cho nên họ từ bỏ làm ác, họ sống cuộc đời lành. Họ có thể là những người nông dân hiền lành chất phác, chẳng có học hành, chẳng có chữ nghĩa. Họ có thể là một người què quặt, thân thể bất toàn, nhưng mà lương tâm của họ lúc nào cũng trong sáng, họ sống một cách chân thật. Họ có thể là những người sống rất nghèo khổ trong xã hội, bởi vì họ không biết gian tham, họ không biết lường gạt, họ không biết tham nhũng, họ không biết hối lộ, nhưng mà họ sống một cuộc đời lành và chắc chắn rằng quả lành mai sau sẽ đến với họ. Họ không gây khổ cho chính họ và đồng thời không gây khổ cho một ai. Họ không biết gì nhiều lắm đâu. Chuyện khoa học, chuyện thiên văn, chuyện trời đất, rất có thể họ không biết gì nhiều. Chuyện của kẻ khác họ không biết gì nhiều, nhưng mà họ biết rõ một điều, đó là mình làm ác thì gặp ác, mình làm lành thì gặp lành. Và vì vậy cho nên họ sống cuộc đời lành, họ từ bỏ con đường ác. Họ không biết rượu chè, họ không biết cờ bạc, họ không biết gây bè kết nhóm để mà mưu cầu những lời lạc xấu xa. Những kẻ đó, thưa quý vị, đạo của Phật gọi đó là những người trí là như thế. Họ là những người trí bởi vì họ biết thiện biết ác, họ biết nhân biết quả. Và một người trí như vậy bao giờ họ cũng sống một cuộc sống đạo đức hết cả. Một người trí như vậy có mặt giữa thế gian này là mang lại lời lạc biết bao nhiêu cho thế gian này. Những kẻ mưu mô quỷ quyệt, mở miệng thì kêu gọi hòa bình, mở miệng thì nói làm việc ít nước lời dân, nhưng thực sự hành động của họ chính là những hành động đưa tới bao nhiêu thảm họa cho đời sống của con người, như lịch sử chúng ta vẫn nhìn thấy ra đó. Người trí là ai nữa? Đó là những người họ biết về đau khổ, họ biết về cái nguyên nhân cội nguồn đưa tới đau khổ, và vì vậy cho nên họ nỗ lực để không gây ra những đau khổ cho chính mình, không tạo nhân đau khổ để mà gặt lấy cái quả khổ sau này. Đúng, trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, trong quá khứ, bởi vì họ không biết đào, bởi vì họ không biết sống cuộc đời lành, cho nên ngày nay họ sinh ra không có những phước lành ở trong đời. Có thể họ đuôi què mẹ sức, có thể họ nghèo khổ cùng cực, có thể họ làm cu ly suốt đời, làm ăn xin đầy tớ suốt kiếp. Nhưng mà bởi vì đó là cái quả khổ của nhiều đời nhiều kiếp họ đã gieo trồng, và kiếp này họ đang thọ lấy cái quả báo của họ. Nhưng mà ngay trong cái quả báo đau khổ này, họ biết nhân biết quả, họ biết tội biết phước, họ biết làm lành tránh dữ, và chắc chắn một điều, họ sống với lương tâm trong sáng an lành. Và rồi lời lạc sẽ đến với họ, phước báo sẽ đến với họ, không ở trong đời này thì cũng sẽ ở trong đời sau, hay nhiều đời nhiều kiếp về sau. Những người đó, thưa quý vị, đạo Phật gọi là kẻ trí đó. Trí chính là những con người hiểu được mình, hiểu được đau khổ và cái con đường để chấm dứt đau khổ. Trí là những con người họ biết tội biết phước. Trí là những con người họ biết nhân biết quả. Có thể họ không bằng cấp, có thể họ không chữ nghĩa, nhưng họ biết những cái đó. Và vì biết những cái đó mà họ sống không làm khổ một ai, chỉ ban tặng niềm vui cho kẻ khác mà thôi. những kẻ trí trong cái đạo của Phật là như vậy. Hãy nghe lại cái lời Phật dạy trong kinh Pháp Cú mà quý vị mới vừa nghe. Sống ở trong cuộc đời này, nếu như mình không có thể kết bạn với một người cao hơn mình hay là ngang bằng mình, thì thà sống cô độc một mình, đừng đi kết bạn với những kẻ ngu. Đừng kết bạn với những kẻ ngu. Đừng kết bạn với những kẻ ngu là ai? Là đừng kết bạn với những kẻ không biết nhân biết quả, không biết phước biết tội. Đừng kết bạn với những kẻ mà lúc nào cũng chỉ biết sống trong cái ảo ảnh của đời sống này, mà không bao giờ nhìn ra được sự thật của đời sống. Hãy hình dung đi quý vị, và cũng hãy hình dung cho chính quý vị hoặc cho chính con em của quý vị đó. Một đứa con của mình dễ thương biết bao nhiêu, học hành ngoan ngoãn biết bao nhiêu, nhưng rồi gặp phải cái bạn bè xấu ác, rủ rê đi vào con đường xì ghé ma túy, rủ rê đi vào con đường lường gạt trộm cắp, cuối cùng ngồi ở trong tù tội. Đó, những kẻ đi kết bạn với người ngu là như thế. Kết bạn với người ngu bởi vì kẻ ngu họ sống cái cuộc đời của tội lỗi, bởi vì kẻ ngu họ mở ra con đường để đi về địa ngục. Ai là người kết bạn kẻ ngu, người đó cuối cùng cũng sẽ chìm đắm trong cuộc sống tội lỗi, người đó cũng sẽ đi vào con đường của địa ngục để mà gánh hết tất cả cái quả báo đau khổ của mình. Sống ở trong đời, thưa quý vị, được làm bạn với một người trí, được sống bên cạnh một người trí, phải thấy đó là hạnh phúc lớn nhất, là phước đức lớn nhất trong cuộc đời của một con người. Rất nhiều người cứ đi cầu phước này cầu phước nọ, ra ngoài chợ mua cái ống phước thiệt to, bên cạnh ông lộc ông thọ đem về thờ, đem về chứng đủ thứ hết cả, không biết rằng cầu phước đâu cần phải mua ống phước về đâu, tốn tiền tốn bạc vô ích. Cầu phước thì chỉ cần bỏ ác làm lành và nguyện làm sao trong cuộc đời mình gặp được những con người lành, gặp được những người bạn tốt, gặp được những kẻ trí ở trong cuộc đời này, gặp được một người trí mà kết bạn với người trí. Đó là phước đức lớn nhất, đó là hạnh phúc lớn nhất cho quý vị. Ai làm bạn với một người trí mà kẻ đó không dự phần vào trong người hương thơm trong cuộc sống? Ai làm bạn với kẻ ác mà cuối cùng không bị kéo vào trong con đường tội lỗi xấu ác đâu? Cho nên sống ở trong đời không cần cầu phước cầu lộc ở đâu hết, phước lộc nằm ngay ở đấy chính mình. Biết chọn bạn mà chơi, biết kết bạn với những người trí ở trong đời để họ biết chân biết quả. Khi mình ngã xuống thì họ dừng đứng mình dậy, khi mình yếu đuối thì họ cho mình thêm sức mạnh, khi mình đi vào con đường xấu ác họ sẽ là người ở bên cạnh mình, dẫn dắt mình đi lại đường ngay nẻo phải. Có được một người bạn như vậy, một người trí như vậy để làm bạn, đó mới là hạnh phúc trong đời. Còn nếu sống trong đời không gặp được một người trí như vậy, thì Phật dạy thà sống một mình, hãy sống một mình như con tê giác ở trong rừng già. Đừng biết kết bạn với những kẻ ngu, bởi vì kết bạn với kẻ ngu sớm hay muộn, không trong đời này thì cũng đời sau, mình sẽ gặt hái lấy tất cả cái quả báo đau khổ do bởi người ngu này dẫn dắt mình đi theo. Mong rằng chúng ta hiểu được điều như vậy, để một trong những cái ước nguyện chân chính của người con Phật đó là được gặp bạn lành mà đạo Phật gọi là thiền trí thức, được gặp những kẻ trí ở trong đời này để mà sống với họ, gần gũi với họ. Còn nếu không gặp kẻ trí, gặp phải tà ma ở đâu không biết, gặp phải tà sư tà bạn, thì thưa quý vị, hãy tránh xa những người đó, bởi vì chính những kẻ đó rồi cuối cùng sẽ dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi mà thôi. Đức Phật từng dạy các người tu, những người xuất gia con Phật, các con sống ở đời không phải là để cho thiên hạ đừng chê cười không. Phật không dạy vậy. Phật không dạy rằng các con sống làm thế nào đừng để cho thiên hạ chê cười không. Phật không dạy vậy đâu. Bởi vì thiên hạ những kẻ cờ bạc, họ sẽ chê cười những kẻ không biết cờ bạc. Thiên hạ có những kẻ say sưa, họ sẽ chê cười những kẻ không biết uống rượu, không biết say sưa. Bởi vì thiên hạ có những kẻ khôn ngoan, mưu mô trước quỷ đủ thứ hết cả. Họ sẽ chê cười những kẻ thật thà, trong sáng. Cho nên Phật không dạy những người con Phật xuất gia, các con sống như thế nào để đừng cho thiên hạ chê cười. Không, mà Phật dạy thế này: các con hãy sống như thế nào để đừng cho kẻ trí họ chê cười. Phật dạy như vậy. Kẻ trí chê cười mới điều đáng nói. Còn cả thiên hạ, những kẻ say sưa rượu chè cờ bạc, những kẻ sống tội ác trước cuộc đời này, họ có chê cười bao nhiêu, người trí vẫn như một con voi lâm trần, bình thản hững hết tất cả mọi thứ và đi ở giữa cuộc đời này chẳng sợ gì hết cả. Sống như vậy mới đúng là sống của người con Phật. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta nơi đây mình giữ được cái phẩm cách của một người con Phật như vậy, biết gần gũi với những người hiền, với những kẻ trí, biết lánh xa những kẻ xấu ác, những người ngu trong cuộc đời này, để cho cuộc đời của mình cuối cùng không phải rơi vào trong con đường tâm tối, tội lỗi và khổ đau. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Chúng con về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau. Thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa. Đời con thương nhất muôn lời ca. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê, bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé, như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Thiên tài của thế gian, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Kinh Pháp Cú Thí Dụ có câu chuyện kể rằng, xưa có chàng tuổi trẻ mới 20 tuổi mà có thiên tài bẩm sinh, mọi việc lớn nhỏ xem qua đều biết. Anh ta tự cho mình là thiên tài, thề rằng quyết sẽ thông hiểu hết mọi kỹ thuật nghề nghiệp trong thiên hạ. Với lời thề đó, anh đi du học với tất cả các vị thầy nổi danh, từ thiên văn, địa lý, y học, âm nhạc, đến cả những công việc nhỏ nhặt như nấu nướng, may vá. Chàng tuổi trẻ bấy giờ tự nghĩ, mình giỏi thế này, còn ai ở trên đời hơn mình nữa? Phải đi khắp nơi, đem tài nghệ ra thi thố, cho danh vang bốn biển mới thỏa lòng. Thế rồi anh cất bước ra đi. Đến một nơi, anh gặp một người thợ làm cung tên thật tài giỏi, mà anh tự thấy mình không sao bằng được. Anh bèn xin theo học nghề. Không bao lâu, anh trở thành người làm cung tên khéo léo, còn hơn cả vị thầy của mình nữa. Đến một nơi khác, anh gặp một kẻ chèo thuyền tài ba vượt bực, anh lại xin theo học. Đến khi tài giỏi hơn thầy, anh lại ra đi. Đến một nơi khác, nhìn thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy, mà anh chưa từng thấy có cung điện nào đẹp hơn. Anh lại xin làm đệ tử với người thợ xây cất cung điện. Sau một thời gian cực khổ học nghề xây cất, anh nắm vững được mọi kỹ thuật, kiến trúc và điêu khắc trang trí. Tài ba hơn cả người thợ kia, anh lại ra đi. Từ đó, anh đi khắp nơi, thách đố mọi người thi tài mà không ai dám. Nhân đó, anh sinh tâm cống cao ngã mạn, tự nghĩ rằng trên đời này không còn ai hơn ta nữa. Chưa đến một hôm, anh gặp Đức Phật, không biết đó là hạng người gì, bèn đến thưa hỏi: "Ông là ai mà hình dáng trang phục khác thường như vậy?" Đức Phật trả lời: "Tôi chỉ là một người tự điều phục mình." Chàng trai tài ba kia hỏi tiếp: "Sao gọi là tự điều phục mình?" Đức Phật biết rõ người thanh niên tài ba đang mang tâm cống cao ngã mạn, nên nói bài kệ sau đây để trả lời và cảm hóa. Thợ cung lo chúc tên, người chèo lo lái đò, thợ mộc lo cưa đục, người trí điều phục mình. Như tảng đá to lớn, gió thổi chẳng hề lay, người trí tâm an tịnh, khen chê chẳng đổi thay. Như một hồ nước sâu, trong lặng sáng một màu, người trí được nghe đạo, tâm thanh tịnh hết sầu. Đức Phật đọc kệ xong, bèn thị hiện thần thông, rồi nói với chàng thanh niên rằng: "Đây chính là sức tự điều phục mình." Chàng thanh niên lòng tiêu tan mọi cống cao ngã mạn, liền quỳ mọp xuống đất đảnh lễ rồi thưa: "Xin Ngài cho con biết yếu chỉ để tự điều phục mình." Đức Phật nhân đó dạy anh về năm giới, 10 điều thiện, 4 vô lượng tâm từ bi hỷ xả, 6 hạnh tu cao cả của Bồ Tát, 4 cấp bậc thiền định và 3 cửa giải thoát. Rồi bảo người thanh niên rằng: "Các kỹ thuật như làm cung tên, lái thuyền điêu khắc chỉ là những việc hay giỏi trong thế gian. Dù có hay đến đâu mà tâm ý buông lung thì vẫn chìm đắm trong bể khổ sinh tử mà thôi." Anh nghe xong phát tâm xin làm đệ tử Phật, nỗ lực tu tập. Chẳng bao lâu anh chứng quả A-la-hán.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Thưa quý vị, kiến thức, hiểu biết mọi kỹ thuật trong thế gian có thể làm cho đời sống con người tốt đẹp, xã hội tiến bộ văn minh, nhưng không thể làm cho con người hết đau khổ trên thế gian này. Đó là điều ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay. Với kỹ thuật, con người đã chế ra biết bao máy móc tiện nghi cho đời sống, đã đặt được bước chân lên mặt trăng và có thể còn chinh phục những tinh cầu xa xôi khác. Nhưng không phải vì vậy mà con người ngày nay sống an lạc và hạnh phúc hơn người xưa. Nhìn vào các thảm kịch xảy ra hàng ngày trên thế giới, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi nào tham sân si còn là động lực cho mọi hoạt động thì đau khổ không thể nào chấm dứt. Không chấm dứt được đã đành. Con người với tham sân si cộng với kiến thức kỹ thuật còn làm cho đau khổ đó trở nên những thảm kịch to lớn, hủy hoại sự sống ghê gớm, để khiến cho con người ngày nay sống mãi trong cảnh bất an, khủng hoảng. Chỉ có chế ngự được tham sân si mới giải thoát con người ra khỏi thảm họa. Chế ngự tham sân si chính là tự điều phục mình đó vậy. Và người nào tự điều phục được mình, tự chiến thắng được mình như thế, Đạo Phật gọi đó là người trí. Người trí trong Đạo Phật quả là khác xa với người trí của thế gian. Đó chính là chỗ phân biệt giữa trí thức với trí tuệ đó vậy.
Mây trắng phương phiêu đỉnh tụ đỉnh non nào, cánh nhạn lưng trời tìm về đâu tổ ấm. Dõi bước chân anh, hình hài và máu lệ từng trận cuốn trôi vào dòng xoáy của nghiệp dĩ phù trầm, của tháng ngày bão loạn. Sa mạc lớn dần, bóng đêm lan tỏa giữa tiếng tí tách của thời gian khắc nghiệt và nhịp đập thì thầm của con tim cháy bỏng. Ai lắng nghe ra khúc hát độc hành, hay cánh mỏng chim trời sẽ nhạt nhòa dần cùng thế nhân hờ hững. Bài thơ Cánh chim trời của Tuệ Sĩ qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Một ước hẹn đã chôn vùi tan tóc, cành chim trời xa mãi giữa lòng sâu. Nghe một nỗi hao mòn trong thoáng chốc, một mùa thu, một vạn tiếng kêu gào. Khuya còn lạnh sương mù và gió lốc thở hơi dài, cát bụi cuồn chiếm bao. Bên cửa sổ bên kia đồi sáo mọc, một lần đi là vĩnh viễn con tàu. Những chiều pha tóc trắng mắt lưng chừng trong giọt máu phiêu lưu,
ngưỡng thuần túy có một khoảng cách rất mờ khó phân định. Do đó, nếu không hiểu Phật giáo dù ở mức độ tối thiểu, người ta dễ nhầm lẫn và đi đến những quyết đoán sai lầm. Phật giáo luôn là nạn nhân của những sai lầm đó. Soạn giả Hồ Kiển sáng tác nên bài Bà Nhà Tôi Đã Hiểu do nghệ sĩ Hề Sa biểu diễn sau đây nói lên được phần nào sự sai biệt đó.
Đêm lễ Phật thơm thơm mùi nhang khói, hoài cổng chùa gió gọi trăng lên, vào cửa thiền thế tục lãng quên, nghe kinh kệ dân bền lòng tính Phật. Mấy lâu nay đời tôi vui sướng nhất, cứ mỗi khi bước đến cổng chùa lòng tôi nhẹ nhõm, rành nghĩ rằng trước kia chưa hiểu tôi cứ ngại ngần, nay rõ mùng Phật tôi càng yêu đạo, lòng kinh chỉ giáo pháp thật nhiệm màu. Vậy mà bà vợ tôi bà tứ cầu nhau, bà bao già đầu còn vẽ kiện tào lao. cứ phật, vợ lo tất bật chồng chẳng ngon ngàn. Nhờ người nhập tốt hết bốn chị vàng, họ mới sẵn sàng làm phép cho nghe con. Có phép mới ngon con thì không sợ rớt, dòng lưỡi ngọt xớt của đồng bóng buôn mùa. Cung bái bốn mùa mê tính gì đoan, chẳng biết nói sao thật khổ vô vàng. Tôi quyết lòng gan hỏng cho bà lo tầm bậy, quả y thật vậy mọi việc đã rõ ràng. Con tôi học giỏi thi đậu đàng hoàng, nào phải tốn tiền vàng để cung thí quỷ mà. Giờ bà đã hiểu ra vợ chồng đậm đà thân hạnh, sớm hôm đến chùa cũng lo lễ Phật. Tuần nào bà cũng đi nghe giảng Phật giáo lý, rồi tự phát tâm thọ giới quỳ y. Con nhỏ nhà tôi bé xíu cũng lạ kỳ, mẹ nó đi chùa nó cũng khóc đòi đi. Nó đâu có biết ấp giáp gì, miệng cũng thầm thì bao hiếu du lan.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Về miền Trung, miền quê ấy biết bao thắm tình. Nhớ sông Hương, nước lững lờ thuyền lướt êm đềm. Tháng ngày qua tình quê chốn hình hành càng đẹp tươi trong ánh đạo thiêng. Về miền Trung lòng thanh thoát ngắm trăng núi ngự, nhớ đêm nào khói hương thơm tỏa ngạp hiền chùa. Lắng sâu muôn nhà anh đạo vàng đẹp nơi gà chan hoa thiết tha. Họ đạo thiêng thắm tươi mơ mộng.
lòng